Nguyễn Văn Giai sinh năm 1554, mất năm 1628. Còn thân còn một đền bồi có khi. Trưa nắng chói chang, tể tướng Phan Đình Tá về làng, tiền hô hậu ủng náo nhiệt, có quân lính cầm lá cờ thêu bốn chữ Lưỡng Triều Tể Tướng lăng xăng chạy trước. Ông ta tí tởn lắm, nhưng bất thần không gian như tối sầm lại khi bất chợt nhìn lên vòm trời xanh biếc, thấy có cánh diều thật lớn, rõ mồn một dòng chữ Thiên Cổ Tội Nhân, người có tội nghìn đời. Thân phận của một người bỏ lê đi phò mạc đã bị nguyền rủa công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Nghĩ mà nhục, người thả diều ấy không ai khác hơn là chàng trai Nguyễn Văn Giai, người làng Phù Lưu, nay thuộc xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, sau này sẽ là nhân vật chính trị có tầm vóc ở thế kỷ 16. Chàng nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, nên người trong họ đã giúp đỡ bằng cách cho đi chăn trâu kiếm sống qua ngày. Nhưng chàng có chí hơn người nên không chịu, chọn cách đi gánh thuê để có tiền mua sách vở mà chuyên cần học tập. Thả cánh diều phần phật trên trời xanh lộng gió, chàng khoái trá lắm. Sau đó chàng nhảy xuống ao vẫy vùng thỏa chí trong dòng nước mát. Không ngờ lúc ấy, ai đó đã lấy trộm quần áo của chàng. Tắm xong, chàng ngẩn tò te, đứng trân mình ngâm nước. May thay, trong số đông đúc người dân làng qua lại, có một thôn nữ tinh ý phát hiện ra tình cảnh oái oăm. Nàng lặng lẽ quay về nhà và đem quần áo ra giặt. Giả vờ như tình cờ trông thấy chàng, nàng chỉ giặt giũ qua loa rồi ù té chạy. Trên bờ còn bỏ quên lại một bộ quần áo. Biết nàng ngầm giúp mình, Nguyễn Văn Giai cảm động lắm. Năm tháng trôi qua, chuyện cũ dần quên. Chàng lấy vợ để có người chăm sóc lúc tối lửa tắt đèn. Tuy nhiên, chàng vẫn thầm nhủ với lòng, nếu nên danh phận thì sẽ tìm đến ân nhân ngày xưa đáp đền ơn tri ngộ. Năm 26 xuân, nguyện ước đã đến khi chàng thi đậu hội nguyên rồi vào thi đình đậu đình nguyên nhị giáp tiến sĩ. Bây giờ Nguyễn Văn Giai mới mạnh dạn tìm đến nhà cô thôn nữ ngày xưa. Không ngờ khi đến nơi, chàng mới biết nàng sắp hứa hôn với người bạn tiến sĩ đồng khoa. Lúc ấy cũng có mặt. Không một chút bối rối, chàng thành thật và khẩn khoản nói với bạn. Cô này đã giúp tôi trong cơn khốn bách, bấy lâu nay tôi vẫn mong chờ một cơ hội để trả ơn. Mong huynh ông xét cho uổng khúc và vui lòng để tôi làm trọn nghĩa cử này. Người bạn trù trừ, suy tính mãi, nhưng rồi nghĩ đến lúc Nguyễn Văn Giai còn hàng vi, nhà nghèo đến độ trời lạnh cắt xương không có áo mặc, cứ phải nằm co ro trốn rét trong quán. Lúc ấy, có quan lớn đi ngang qua, lính đuổi nhưng chàng vẫn cứng đầu không chịu dậy. Quan bực lắm, nhưng nghe nói là học trò nên mới ra đề thơ nằm co, vẫn cuồng. Nếu không làm xong thì bắt tội vô lễ. Nào ngờ, quan vừa dứt lời thì chàng đọc ngay. Ba gian lều cỏ một mình truồng, rét phải nằm co, há có cuồng. Cá nọ xếp vi miền Bắc Hải, trồng kia uống khúc mé Nam Dương. Một niềm trung hiếu bo còn giữ, hai chữ công danh cuốn chữa trương. Có khuất bao nhiêu thì có duỗi, ba xuân đầm ấm sẽ buông tuồng. Một người có bản lĩnh như thế không thể là người bội bạc. Gửi gắm người mình yêu vào chúng ấy thì nàng cũng nhờ cậy được về sau. Suy nghĩ mãi, cuối cùng người bạn ưng thuận. Thế là Nguyễn Văn Giai liền tổ chức cưới nàng, dù ái thiếp nhưng vẫn được đặt ngang hàng với vợ cả. Nói cách khác, vợ cả, vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Được sự giúp đỡ, chăm sóc chu đáo của hai bà vợ hiền thục Thủy Chung, Nguyễn Văn Giai đã dồn hết sức mình lo việc nước. Ông làm quan đến chức tham tụng thượng thư, đứng đầu sáu bộ kim đô ngự sử, trải qua ba đời vua Lê, Thế Tông, Kính Tông, Thần Tông và bốn đời chúa Trịnh. Năm 1608, ông cùng với thượng thư Đỗ Uông tiếp sứ Trung Quốc, với thái độ lịch lãm và biện bác thông minh nên đã tạo mối hòa hiếu với nhà Minh. Năm tháng ngất ngưỡng trên ngôi cao, ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm và đóng góp nhiều công trạng cho đất nước. Tính tình của ông thẳng thắn, cương nghị khiến ai cũng kiêng dè. Ngày nọ, một phò mã chúa Trịnh tước quận công cầm quân đi đánh nhà Mạc, vì khiếp sợ đối phương mà kéo quân chạy về. Ông cứ theo phép nước mà bỏ ngục, khép án tử hình. Sau triều đình có chỉ dụ tha, nhưng quyết định của ông vẫn không thay đổi. Vợ của Phò Mã biết tính khí của ông, dù có kêu nài cũng vô ích nên bèn đi cửa sau. Bà quận chúa này bí mật đến than khóc, phân bua với ái thiếp của ông. Trước sự kêu nài thảm thiết, bà ái thiếp xúc động và hứa sẽ giúp đỡ. Trong một dịp Nguyễn Văn Giai về nhà, biết chồng là người thích ăn thủ lợn chấm với mắm ngấu nên bà mới bày ra. Cho dù đã hưởng biết bao cao lương mỹ vị, nhưng lần này với món ăn dân dã này, ông vẫn khoái khẩu nhất. Đợi ông ăn xong, bà mới sụp xuống thưa. Đây là lễ vật của nhà quận chúa kia có chồng phạm tội mà án đã đệ lên tướng công xét xử. Thiếp trộm nghĩ tướng công là người liêm khiết, do đó đương sự có lo lót 100 lượng vàng nhưng thiếp không nhận. Chỉ vì thiếp thương người nên mới xui nó dâng lên lễ vật này để may ra được tướng công tha tội chết. Nghe vợ thành thật cho biết mọi chuyện, ông tặc lưỡi. Bậy quá! Chỉ vì một miếng ăn mà hỏng cả việc công. Ta đã ăn rồi, giờ biết nói sao? Cũng may án này có một vài lẽ có thể khoan giảm. Nếu không thì phép nước sẽ điên đảo vì ta tham ăn. Nghe ông than như thế, bà ái thiếp nói trong nước mắt. Xin tướng công đừng rầy la, vì thiếp nghĩ mình cũng đang làm một việc ân đức. Ngồi ngẫm nghĩ giây lát, ông thở dài. Ăn một bữa cỗ mà sống một mạng người, âu cũng là do trời vậy. Từ đó trở về sau, ông bỏ luôn món ăn mà mình khoái khẩu nhất, và trên mâm cơm nếu thấy món ăn lạ, ngon miệng thì bao giờ ông cũng để ý xét hỏi rõ ràng rồi mới ăn. Sống với hai người vợ, Nguyễn Văn Giai có được 7 người con, lúc mừng thọ ông 70 xuân, ông có ngẫu hứng ngâm bài thơ tuyệt hay. Ba vua, bốn chúa, 7 thằng con, trên chữa lung lay, dưới chữa mòn, công nghiệp không thành sinh cũng hổ, quan tài sẵn đó chết thì chôn, giang hồ lan miếu trời đôi ngã, bị gậy cân đai đất một hòn, cũng muốn sống thêm 10 tuổi nữa, sợ ông bành tổ tống đồng môn. Cho đến nay, ta vẫn không biết được tên hai người vợ của ông. Khi Nguyễn Văn Giai mất, triều đình thương tiếc tặng hiệu Đại Tư Đồ, ban tên Thụy là Cẩn Độ. Hiện nay, tại Can Lộc vẫn còn đền thờ ông. Tài liệu tham khảo. 1. Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh, Nguyễn Đổng Chí, chủ biên, Nhà xuất bản Nghệ An 1995. 2. Giai thoại Làng Nho, Lãng Nhân, Nam Chi Tùng Thư, 1972. Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, thế kỷ 17. Long nhan chưa thấy, lời vàng chưa trao. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước và mở mang bờ cõi dần về phương Nam, điều lạ lùng là có công sức đóng góp rất lớn của những người phụ nữ tài sắc Việt Nam. Có thể kể đến, người thứ nhất là công chúa Huyền Trân. Năm 1306, nàng vâng lời vua cha Trần Nhân Tông và anh ruột là vua Trần Anh Tông sang Chiêm Thành làm vợ chế mân. Ông vua Chiêm đã dâng đất hai châu Ô, Lý làm vật sính lễ, đất Thuận Hóa ngày nay. Đến năm 1613 lại xuất hiện một người phụ nữ thứ hai cũng đóng vai trò quan trọng tương tự để dạy đất nước ta kéo dài xuống tận Đông Phố, Cù Lao Phố ngày nay. Người được giao sứ mệnh này là công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, con gái thứ hai của chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên và bà Mạc Thị Giai. Thế nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa biết gì nhiều về công chúa này. Nhà nghiên cứu Thi Long khẳng định bà mất năm nào chưa rõ, nhưng phải nói rằng tiếp nối truyền thống Huyền Trân, bà tuy không hy sinh thân mình, hạnh phúc của mình để đổi lấy đất đai cho đất nước, nhưng bà là người đặt nền móng vững chắc cho các cuộc mở rộng biên giới nước ta về phía Nam, và cũng là người để lại những ấn tượng tốt về con người Việt Nam trong lòng các dân tộc Khmer. Con người Việt Nam luôn luôn muốn hòa bình, hòa hiếu với các dân tộc. Từ năm 1613, Nguyễn Hoàng khi đó đã 89 xuân mới dặn dò con cháu rằng đất đằng trong hiểm trở, có rừng vàng, biển bạc là nơi dụng võ của người anh hùng. Do đó, nếu biết dạy dân luyện lính thì đủ sức chống chọi với họ Trịnh và xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Trăng tối xong thì ông mất. Con trai là Nguyễn Phúc Nguyên lên nối ngôi. Ông chăm lo phòng thủ, thực hiện chính sách khoan dân, mọi người mến phục gọi là Chúa Phật hoặc Chúa Sải. Bấy giờ năm 1618, tại đất Chân Lạp, ông Hoàng Sri Soriopol cũng nhường ngôi cho con trai lớn là Chay Chetta II. Đây là người vốn mến mộ đạo Phật và được biết Sải Vương cùng sở nguyện nên ông ta tỏ tình giao hiếu. Về phía mình, Chúa Sải cũng sẵn sàng hòa hảo với nước láng giềng. Trước thịnh tình của Chay Chetta II, ông quyết định gả con gái mình cho quốc vương Chân Lạp. Dù trong tâm trí tình yêu chưa nảy nở, nhưng vì sự nghiệp lâu dài của đất nước nên Ngọc Vạn chấp nhận. Nàng bước chân xuống thuyền để đi về nơi xa xăm ngàn dặm, để đến đế đô U Đông, Vương Luân, cách Phnom Penh hiện nay khoảng 35 km về phía tây bắc. Đem tấm thân trinh bạch ngàn vàng tạo mối băng giao giữa hai nước thật đáng quý biết chừng nào. Sự việc này diễn ra vào năm 1620. Khi nàng sang đến nơi, Chay Chetta II rất vui mừng, cưng quý nàng nhất và phong làm hoàng hậu. Không những xinh đẹp, biết chiều chuộng người tình đầu, mà bà còn khôn khéo tạo mối tình cảm trong vương triều Chân Lạp. Vốn là người mộ đạo Phật nên Ngọc Vạn không bị lục dục cám dỗ, ai ai cũng kính nể. Nhờ vậy bà đã tránh được những cuộc thanh trừng đẫm máu, tranh giành quyền lực đang diễn ra trong triều đình. Một việc đáng chú ý nhất của Ngọc Vạn là đã nhỏ to tâm sự với Chay Chetta II để đạt được sách lược lâu dài của chúa Nguyễn. Đó là năm 1623, sứ bộ nước ta sang dân nhiều châu báu, xin cho người Việt được phép sang làm ăn, sinh sống. Trước yêu cầu này, một phần Chay Chetta II muốn dựa vào ta để tạo thế đối trọng với Xiêm quốc, và một phần do người vợ cầu xin khẩn khoản, nên ông đồng ý cho lập dinh đồn điền đầu tiên tại Mô Xoài, gần Bà Rịa, ngày nay. Những lưu dân người Việt lần lượt đến lập nghiệp nơi này và bắt đầu tạo dựng cuộc sống sung túc. Sau khi Chay Chetta II mất, khoảng năm 1627, bà dẫn hai con về nơi này sinh sống. Không màng đến lợi danh tầm thường, bà đã lập chùa tu hành. Lúc này, các phe phái trong vương triều vẫn tiếp tục tranh giành ngôi báu. Nhiều người đã đến cầu cứu bà. Vì vậy, năm 1658, chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần mới sai 2.000 quân sang đó. Nhà sử học Trịnh Hoài Đức cho biết, quân đi suốt 24 ngày đến Mô Xoài và lập lại trật tự một cách rất dễ dàng. Và có điều thú vị, lúc bà Ngọc Vạn sang làm vợ Chay Chetta II, em gái của bà là Nguyễn Phúc Ngọc Khoa cũng được gả cho vua Chiêm Thành là Porome để tạo mối băng giao lâu dài. Kế sách này được thực hiện vào năm 1631 khi chúa Sải kinh lý đất Quảng Nam thấy tình hình trị an nơi đây rất đáng lo ngại. Nhưng khi bà Ngọc Khoa về Chiêm quốc, lập tức xảy ra những vụ ghen tuông khủng khiếp với hai bà hoàng hậu khác. Sau khi Porome mất, bà Ngọc Khoa quay trở về với chúa Nguyễn. Với mối tình đầu của mình, hai chị em Ngọc Vạn đã góp phần không nhỏ trong chính sách mở mang bờ cõi nước ta ở thế kỷ 17. Không rõ hai chị em Ngọc Vạn, Ngọc Khoa mất năm nào, nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải có cảm vịnh hai bà bằng vần thơ thấu lý đạt tình. Đời vốn quen nhiều sức lửa binh, gây nhiều thảm họa khổ sinh linh. Riêng đây ngọc lụa thay gươm giáo, trăm họ âu ca hưởng thái bình. Cũng vì hạnh phúc của muôn dân, vì nước, vì nhà, xá quảng thân, lá ngọc cành vàng coi nhẹ bổng, hiếu trung cho trọn đủ 10 phân. Tài liệu tham khảo: 1. Chuyện kể về các vương phi hoàng hậu nhà Nguyễn, Thi Long, nhà xuất bản Đà Nẵng, 1999. 2. Đất Việt Trời Nam, Thái Văn Kiểm, Nguồn Sống, 1960. Nguyễn Phúc Lan, sinh năm 1601, mất năm 1648. Thiếp thương phận thiếp má hồng nắng mưa. Trăng sáng ngời, dọc theo dòng sông Thu Bồn là bãi dâu xanh ngắt. Chiếc thuyền rồng thong thả xuôi theo dòng nước, không gian tĩnh mịch. Cần gì phải đến thiên thai mới tìm được những giây phút trong trẻo, an nhiên tự tại. Ngửa mặt lên trời, chú sải Nguyễn Phúc Nguyên nói với con trai là công tử Nguyễn Phúc Lan như thế. Ngài đang bâng khuâng nhớ đến lời trăn trối của cha khi nói về vùng đất mới này. Trăng vẫn sáng vằng vặc, thuyền rồng ngược dòng sông từ dinh trấn Thanh Chiêm đến địa phận làng Chiêm Sơn, huyện Diên Phước. Ngài cho dừng thuyền để câu cá. Không cần cá phải cắn câu vội, ngài muốn tận hưởng những giây phút thanh nhàn hiếm hoi. Bỗng từ bãi dâu xa xôi kia vọng lại tiếng hát ngọt ngào. Thiếp nghe chúa ngự thuyền rồng, thiếp thương phận thiếp má hồng nắng mưa. Tiếng hát trong ngần nương theo làn gió mát vọng đến như mơn trớn, như hờn trách dịu dàng. Giây lát sau, cũng giọng hát ấy lại uyển chuyển cất lên. Thuyền rồng chúa ngự nơi đâu, thiếp thương phận thiếp hái dâu một mình. Tiếng hát trôi theo dòng sông lao xao, nghe da diết quá chừng. Trái tim đa cảm của công tử Nguyễn Phúc Lan bồi hồi, xúc động, chàng rụt rè thưa với cha. Đêm thanh vắng, cảnh vật hữu tình, hữu duyên thì mới được nghe lời tự tình lạ lùng như thế. Chàng xin thân phụ cho thuyền mang theo triền sông, đi tìm người vừa cất lên tiếng hát ấy. Chúa sải gật đầu, bãi dâu nhuộm vàng ánh trăng, chẳng mấy chốc, thuyền rồng đến bãi Điện Châu. Chàng đã bắt gặp một nhan sắc tuyệt trần, cô thôn nữ trấn Quảng Nam cúi đầu e lệ, khép nép nhìn công tử từ thuyền rồng bước lên bờ. Lạ thay, dù chỉ mới 15 xuân, nhưng nàng đối đáp khôn khéo, nét mặt nghiêm nghị, lời nói đoan trang, cho rằng đây là sắp xếp của ông Tơ, bà Nguyệt, nên chàng xin thân phụ đưa nàng về cung ở Tiềm Để, tức ngôi nhà của vị vua lúc chưa lên làm vua. Nàng tên là Đoàn Thị Ngọc Phi, con gái út của ông Đoàn Công Nhạn và bà Võ Thị, một gia đình nông dân bình thường. Sự việc này diễn ra vào năm 1615. Hai năm sau, hai người kết tóc trăm năm, lúc đó nàng mới 17 xuân. Họ chung sống với nhau rất hạnh phúc ở dinh trấn Thanh Chiêm, sinh được ba hoàng tử là Nguyễn Phúc Võ, Nguyễn Phúc Quỳnh đều mất sớm. Nguyễn Phúc Tần và công chúa Úc là Nguyễn Phúc Ngọc Dung. Người đời xưng tụng bà chúa Tầm Tang vì bà đã có công lớn trong việc khuyến khích, ủng hộ nhân dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm. Vùng đất này nổi tiếng các mặt hàng tơ lụa không thua kém gì hàng của nước ngoài. Một phần là nhờ chủ trương đúng đắn của bà. Những câu ca dao, chim sơn là lụa mỹ miều, mai vang tiếng cưỡi chiều chiều tơ văng. Nương dâu xanh thắm quê mình, nắng lên gò nổi đụm tình thiết tha. Con tầm kéo kén cho ra, tháng ngày cần mẫn làm ra lụa đời. Đã nói lên sinh hoạt quen thuộc ở trấn Quảng Nam từ thuở ấy. Năm 1635, thân phụ mất, Nguyễn Phúc Lan lên nối ngôi, gọi là chúa thượng và sống ở Thuận Hóa. Bà Ngọc Phi trở thành thần tông hiếu chiêu hoàng hậu. Trong Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn còn cho biết thân phụ của bà là Đoàn Văn Nhạn cũng được phong tước Thạch Quận Công. Đang sống trong hạnh phúc thì chốn khuê phòng có chuyện không vui vì chúa thượng là người đa tình. Năm 1639, vợ của Tôn Thất Kỳ là Tống Thị vốn khéo léo, ứng đối sắc sảo vào yết kiến ông và tặng chuỗi ngọc vạn hoa. Ông thương tình cho lưu lại trong cung, bỏ ngoài tai lời can gián của quần thần. Vào trong cung, Tống Thị được lòng chúa nên gây ra nhiều điều phiền toái, khiến ai nấy đều bất bình. Chưởng cơ Tôn Thất Trung mưu giết. Thị sợ hãi, viết thư và gửi chuỗi ngọc nhờ cha là Tống Phúc Thông đem biếu chúa Trịnh, xin Trịnh Tráng cất quân đánh chúa Nguyễn. Nguyễn Phúc Lan phải cầm quân đánh lại. Về sau, do sức khỏe yếu nên giao quyền bính lại cho con trai Nguyễn Phúc Tần và tướng Nguyễn Hữu Dật cầm quân. Nhờ vậy, quân Nguyễn mới thắng được quân Trịnh. Nếu mối tình đầu của Nguyễn Phúc Lan diễn ra trên thuyền rồng, thì năm 1648, ông cũng mất trên thuyền rồng lúc đang rút quân đến phá Tam Giang. Còn bà Đoàn Thị Ngọc Phi mất năm 1661, tán ở xã Chim Sơn, nay thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đời sau truy tặng bà là Trinh Thục Tự Tỉnh Huệ Phi và nhiều miếu hiệu khác. Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên còn ghi lời ca ngợi bà: đẹp đẽ dung nghị, nết na khuê phạm, hợp đức quẻ khôn ban giáo hóa, trải khắp sân thềm, ứng điềm quẻ chấn vui mừng, kéo dài xã tắc, phúc lớn đã thành, nối đời không dứt. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1995. 2. Tạp chí Huế Xưa và Nay số 15, 1996. Hồ Sĩ Dương, sinh năm 1622, mất năm 1681. Vậy trăm năm cũng một ngày duyên ta. Trưa nắng gắt, đã hai lần ngang qua dinh của quận công Phú Nghĩa, một góa phụ vẫn ngần ngại không dám bước chân vào. Cứ mỗi lần ngấp nghé đến, nhìn thấy dinh cơ đồ sộ của người ta, bà lại ngại, lui chân. Thôi thì, quá tam ba bận, lần này bà bạo dạn bước vào, cho dù trong lồng ngực trái tim đang đập thình thịch. Thật ra thái độ của bà đã không lọt qua mắt của anh lính gác. Thấy lạ, anh ta bước ra hỏi cớ sự, bà thành thật: thằng con trai nhà tôi từ ngày chạm mặt tiểu thư của quan lớn đã như điên như dại, nó giục tôi đem lễ vật sang dạm hỏi. Chỉ nói vậy, bà ngưng bặt vì không thể nói thêm gì hơn. Chao ơi, nhà người ta toàn ngang dãy dọc, còn mẹ con mình dắt díu nhau đi bán nước chè tươi kiếm sống ở chợ nồi, xã Hoàng Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bữa đói, bữa no, thế mà ai đời mảnh chỉnh lại dám sánh với chuông vàng. Dẫu biết vậy, nhưng vì thương con nên bà đành đánh liều. Nguyên cớ là do cách đây mấy ngày, có ba tiểu thư của quan quận Phú Nghĩa đi cán sang Hoàng Hậu. Lũ học trò nhao nhao chạy ra xem. Chúng bàn tán rồi thách nhau đến xin trầu của tiểu thư. Thách nhau vậy thôi, chứ ai nào dám. Giây lát sau, có cậu Hồ Sĩ Dương, con trai của bà, hăng hái nói: các anh nhút nhát không dám chứ tôi thì sợ gì. Nghe thế, lũ học trò cười ầm lên. Dương vốn con nhà nho, bố mất sớm, nhà lâm vào cảnh nghèo túng. Mỗi tối Dương phải mắc võng vào cột đình để ngủ. Dù thế, Dương vẫn thường cao hứng nghêu ngao: ngày thì việc nước đảm đang, tối thì võng giá nghênh ngang chợ nồi. Những người thông thạo chữ nghĩa thì cho rằng đó là những câu khẩu khí, tất có danh vọng về sau. Sau khi bạo dạn tuyên bố, Dương tất tưởi chạy theo võng cán tiểu thư. Chàng đến cán thứ nhất, chưa kịp mở miệng, tiểu thư đã nguýt dài và giục phu cán đi nhanh hơn. Bạn bè cười ồ, Dương vội chạy theo cán thứ hai, mới mở miệng nói: tôi là học trò nghèo. Tiểu thư lại quay mặt đi nơi khác, bạn bè lại cười ồ lên lần nữa. Không nản chí, Dương lại chạy đến cán thứ ba. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tiểu thư ấy mở hộp trầu, lấy miếng trầu tem cánh phượng tươi rói rói trao cho chàng. Khi trao và nhận trầu, tức là đôi bên đã nhận lời đính ước. Nghĩ thế, Dương sướng rơn và trở về nhà. Chàng hồn nhiên giục mẹ đem lễ vật sang dạm hỏi. Bây giờ đứng trước mặt quận công Phú Nghĩa, bà thành thật kể hết mọi chuyện. Quan quận ngạc nhiên và gọi tiểu thư thứ ba ra tra hỏi. Nàng thú nhận là có việc đó. Lập tức quan quận đùng đùng nổi giận, cho rằng con gái mình lăng loàn làm hại gia phong, nên mắng như tát nước vào mặt và đuổi phải ra khỏi nhà ngay tức khắc. Quan bà cũng giận nhưng lại thương con gái còn khờ dại nên mới ôn tồn bảo chồng: biết đâu là duyên nợ của nó ông ạ. Nó muốn về bên nồi cũng mặc xác nó. Nhưng để nó còn nhớ đường về nhà, tôi cho nó một bơ muối mặn vậy. Nói như thế vì Phú Nghĩa là vùng đất sát biển, có nghề làm muối truyền thống rất nổi tiếng. Đó là một cách mà quan bà che mắt chồng, vì dưới muối là những thỏi vàng. Trở về quê chồng, với số vốn này, tiểu thư đã tần tảo nuôi chồng ăn học. Năm 1645, Hồ Sĩ Dương thi hương đậu đầu nên cao hứng nói với vợ: tôi muốn mời hai cụ sang chơi để hiểu được con cái. Thì em thách chàng đấy, có dám không? Ông cười, trước đây bạn bè thách tôi xin trầu mình mà nên duyên cầm sắc, nay sang mời hai cụ sao lại không dám chứ. Nói xong, Dương sang Phú Nghĩa, quan quận bấy giờ đã nguôi giận, chỉ nói: bao giờ anh chiếm được bảng vàng thi hội, công thành danh toại, nở mặt nở mày với thiên hạ thì tôi sang. Chứ anh chỉ là học trò quèn, tôi sang làm gì cho nhọc công. Hồ sĩ Dương uất lắm, quay về làng nồi càng quyết chí vùi mài kinh sử. 7 năm sau, năm 1652, ông thi đậu tiến sĩ, hàng tổng rước vinh quy, cờ biển rợp trời. Nhận được tin vui này, bấy giờ vợ chồng quan quận mới sang làng nồi mừng chàng rể tân khoa và thăm con gái. Bước đường hoạn lộ của Hồ Sĩ Dương ngày càng thênh thang, ông làm đô cấp sự trung lại khoa, tước Duệ Nhuận Nam, rồi thăng Đông Các đại học sĩ. Năm 1673, ông làm chánh sứ sang nhà Thanh, thu được nhiều thắng lợi trong công tác ngoại giao, được tiến chức tả thị lang bộ binh, thăng chức bá. Sau đó ông làm tham tụng kim thượng thư bộ công, sung tổng tài quốc sử quán, thăng tước Duệ quận công. Ông còn để lại những tác phẩm giá trị như Hồ Thượng Thư Gia Lễ, Lê Triều Đế Vương Trung Hưng Công Nghiệp Thực Lục, Hoang Châu Phong Thổ Ký. Do đã làm được nhiều việc ít nước lợi dân, lại hiền lành thương người nên được người đời gọi Hầu Thượng Bục. Trong sự nghiệp thành công rạng rỡ này, không thể thiếu sự trợ lực phía sau của người vợ. Cô tiểu thư năm xưa đã xe duyên từ miếng trầu xanh thắm. Có thể nói, với nỗ lực học tập chuyên cần, Hồ Sĩ Dương đã làm rạng rỡ dòng họ Hồ ở xứ Nghệ. Từ con một nhà nghèo, nhưng về sau, tên tuổi ông đã được sử sách nhắc đến như từng ca ngợi Hồ Tông Thóc, Hồ Phi Tích, Hồ Sĩ Đống, Hồ Trọng Đính. Tài liệu tham khảo: 1. Đắp núi Tháp Bút, Nguyễn Trung Nghĩa, sưu tầm biên soạn, Nhà xuất bản Nghệ An 1996. 2. Văn hóa địa chí dân gian Nghệ Tĩnh, Nguyễn Đổng Chi, chủ biên, Nhà xuất bản Nghệ An 1995. 3. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1991. Nguyễn Quán Nho, sinh năm 1637, mất năm 1708. Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần. Khuya, tiếng gà vút lên trong đêm, sương bền bồng ngõ vắng. Mọi người trong nhà đã ngon giấc, nhưng ông Phú Hộ vẫn trông đèn, chưa vội chốt cửa, mắt cứ ngong ngóng ra phía trước sân. Quái, chẳng lẽ giấc mộng ấy chỉ là sự hão huyền chăng? Số là trưa nay khi ngã lưng nằm nghỉ, trong chập chờn giấc nồng, ông đã mộng thấy Quan Nghè ghé đến nhà. Đêm lành này đã khiến ông vui mừng và ngóng chờ mãi. Đến lúc không thể chờ đợi được nữa, ông đứng dậy, định thổi đèn đi ngủ, bỗng nghe tiếng chó sủa rang. Ông lật đật bước ra sân đón khách. Ôi dào, thế mà Nghè với Trạng ư? Chẳng bỏ công đợi với chờ. Trước mặt ông là một cậu học trò ăn mặc xuềnh xoàng, ốm yếu, đang lững thững bước đến, xin ngủ trọ qua đêm. Trố mắt quan sát một lúc, thấy khách có đôi mắt sáng hiền lành nên ông Phú Hộ động lòng thương cảm, cho vào nhà. Cậu học trò đó là Nguyễn Quán Nho, quê ở Thanh Hóa, con của ông bà Nguyễn Trinh Hoàng và Trịnh Thị Phúc. Do bố mất sớm nên gia đình lâm vào cảnh nghèo túng, bà Phúc phải cày thuê làm mướn nuôi con ăn học. Khi hỏi khách đã cơm nước gì chưa, khách thành thật cho biết từ sáng đến nay chưa có hột cơm vào bụng. Thế là ông Phú Hộ gọi hai cô con gái dậy để thổi cơm đãi khách. Cô chị nhìn thấy học trò nghèo kiết xác nên bĩu môi, lườm mắt bỏ vào nhà sau. Còn cô em nhanh nhẹn xuống bếp, nhóm lửa, thổi cơm và chỉ trong nháy mắt niêu cơm đã chín. Nhưng ông Phú Hộ nghĩ ra một kế để thử tài của khách, vì nếu khách thông minh, tài trí thì đúng sau này sẽ đậu Quan Nghè như trong giấc mộng mà ông đã gặp. Bằng không, chỉ là một cậu học trò dài lưng tốn vải. Khi cơm bưng ra, ông giả vờ bực dọc. Nhà tôi khá giả, mời khách lỡ chân qua đường chỉ có cơm với cà, quá là thẹn mặt. Lúc nãy, Tôi có sai con gái luộc thêm quả trứng, bóc vỏ cho vào dĩa để mời khách. Nhưng không hiểu sao quả trứng chưa kịp dọn lên mâm thì đã biến mất. Thấy chủ nhà nói thế, khách cũng cảm thấy ái ngại quá, bèn nói: "Thưa, tôi chỉ là học trò nghèo, được đãi bữa cơm dưa cà thế này đã quý lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì hơn đâu." Nhưng chủ nhà cứ tỏ ý vùng vằng không vui. Cuối cùng không còn cách nào khác, Nguyễn Quán Nho bèn đưa ra một kế nhỏ, yêu cầu mọi người đều súc miệng một ngụm nước, rồi nhổ ra, ai ăn vụng thì sẽ lộ ngay. Cách giải quyết thông minh này càng khiến cho chủ nhà tin rằng mình đã gặp được quan nghè, nên càng đối đãi ân cần, thân mật. Khi chia tay, ông Phú Hộ còn tặng cho khách một ít tiền để làm lộ phí lai kinh ứng thí. Bữa cơm tử tế thuở hàng vi đã lưu lại trong tâm hồn Nguyễn Quán Nho như một kỷ niệm đẹp. Sau này, năm 1667, khi đã đậu tiến sĩ, ông quay lại nhà ân nhân và tỏ ý muốn cưới con gái của ông Phú Hộ làm vợ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, bước đường hoạn lộ của ông cũng thăng tiến. Ông là danh thần đời vua Lê Huyền Tông, từng làm phó đô ngự sử, rồi thăng tả thị lang bộ lại, đô ngự sử, thượng thư bộ binh. Năm 1639, ông và thượng thư bộ hình là Lê Hinh được chúa Trịnh cử làm tham tụng trong phủ chúa. Trong suốt 5 tháng làm đại quan trong triều, có lúc được thăng đến chức tể tướng. Ông đã làm được nhiều việc ích nước lợi dân, người đương thời ca ngợi công đức của ông qua câu: "Tể tướng Thạch Khê, quê của Lê Hy, thiên hạ sầu bi. Tể tướng Văn Hà, quê của Nguyễn Quán Nho, thiên hạ âu ca." Cô Nguyễn Thị Trắc, người thổi cơm năm xưa, đã kết duyên trăm năm với Nguyễn Quán Nho và trở thành bà nghè. Thật thú vị, lúc này bà Trắc mới biết chồng mình lúc nhỏ được mọi người trong làng gọi là thằng cơm cháy. Đơn giản là trong những năm thất bát, trong nhà không còn gì để ăn, thuở ấy chồng bà phải đến những nhà giàu trong làng giả vờ mượn nồi, niêu về nấu, nhưng thực tình là để vét những hạt cơm thừa còn dính trong nồi. Dần dần nhiều nhà đã phát hiện ra nên thương tình để lại miếng cháy còn sót lại trong nồi. Trong suốt 5 tháng công cán việc nước, bà Trắc đã một lòng thờ mẹ chồng, nuôi con để chồng yên tâm công tác. Trong dịp Tết, do nhiệm vụ ông không thể quay về thăm nhà nên đã gửi 2 tấm lụa quý tặng mẹ và vợ. Nhận được quà, bà mẹ bảo con dâu: "Chồng con mới ra làm quan chưa đầy năm mà đã có lụa quý gửi về nhà. Nếu làm quan chục năm còn có bao nhiêu thứ quý nữa. Ta tuy nghèo nhưng vẫn đủ sống, nào cần gì những thứ vơ vét này." Vợ ông lựa lời: "Thưa, nhà con dùng số tiền lương dành dụm lâu nay, chứ nào có phải vơ vét của dân đen đâu, xin mẹ vui lòng." Không để con dâu nói hết câu, bà mẹ quắc mắt: "Con ta học sách thánh hiền đã nhiều lần mà vẫn không hiểu lời dạy, bổng lộc của quan là máu, mỡ của dân sao?" Nói xong, bà bảo con dâu phải thực hiện ngay lời dạy của mình. Ngay trong sáng đầu xuân, vị thượng quan trấn nhậm vùng Ninh Bình vui mừng khi nhận được tin có quà của mẹ và vợ từ quê nhà gửi đến. Nhưng khi bóc gói quà ra, Nguyễn Quán Nho sững sờ khi thấy chỉ có một nắm tro. Thì ra, vợ ông vâng lời mẹ đã đốt tấm lụa quý, gói tro gửi trả. Nhìn tro, ông hiểu đến lời nhắc nhở khi làm quan phải giữ phẩm chất liêm khiết. Sau khi mất, ông được triều đình truy tặng thượng thư bộ lại, tước quận công. Nguyễn Đăng Đạo, sinh năm 1651, mất năm 1719. Ai đem người ngọc thung thăng chốn này? Làng Hoài Bảo thuộc huyện Tiên Du, nay là Liên Bảo, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có tên nôm là làng Biệu, mà bây giờ chúng ta quen gọi là làng Quan Họ. Nơi đây có dòng họ Nguyễn Đăng với nhiều người đỗ đạt như thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân và trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo, thường gọi Trạng Biệu. Ông sinh năm 1651 và mất năm 1719. Khi mất, vua Lê Dụ Tông và chúa Trịnh Cương vô cùng thương tiếc, ban cho 4 chữ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên và một câu đối: "Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu, trạng nguyên tể tướng thế gian vô." Đậu tiến sĩ làm đến thượng thư, trong thiên hạ thấy có nhiều, nhưng đậu trạng nguyên làm đến tể tướng thì hiếm có. Ngay từ thuở nhỏ, trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo đã nổi tiếng hay chữ, nhưng tính tình cũng ngang tàn, bướng bỉnh. Năm 1682, ông thi hương, đậu đầu hương cống, được theo giới Đường Quan vào học ở Quốc Tử Giám. Những năm tháng này, hình ảnh một tiểu thư xinh đẹp đã choáng ngợp hết tâm trí ông, và qua đó, ông đã để lại trong sử sách một cách tỏ tình kỳ lạ nhất mà đời sau còn nhớ mãi. Vào tiết Nguyên Tiêu, cửa chùa Báo Thiên rộng mở để đón khách thập phương đến chiêm bái. Nguyễn Đăng Đạo vừa đi nghe giảng về, thấy ngoài cổng chùa một xe song loan vừa dừng lại. Từ trên xe, một tiểu thư xinh đẹp cùng đám thị nữ bước xuống rồi đi thẳng vào Tam Bảo lễ Phật. Ông liền lẳng lặng đi theo sau tiểu thư, khi người đẹp đang khấn vái. Ông đứng bên cạnh, liền khấn to để mọi người cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ phù hộ cho hai vợ chồng tôi đây được khỏe mạnh sống lâu. Chuyện xảy ra đường đột, đám thị nữ theo hầu liền mắng xối xả vào mặt ông là ngỗ nghịch, vô lễ. Thế nhưng, tiểu thư nọ cho rằng đó chỉ là trò đùa của đám học trò nên ôn tồn, kẻ bảo. Ngày xuân lễ Phật, người ta đùa thôi, các em đừng nặng lời như thế. Được lời như cởi tấm lòng, khi nàng ra xe trở về phủ thì ông quyết đi theo. Tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, tối hôm ấy, ông khăn áo chỉnh tề rồi tìm cách vượt tường vào phủ, đi dò lần đến nhà ngang cạnh phòng nàng, ông ngồi lì ở đó. Đám thị nữ thấy người lạ đột nhập vào phủ, hoảng sợ gọi tiểu thư. Khi nàng đến, ông đỉnh đạt nói, tôi là danh sĩ Kinh Bắc, đến xin quan lớn cho làm rể. Nghe nói vậy, nàng cũng hoảng sợ, vội bảo thị nữ đem vàng bạc ra đưa ông, nói, đây gọi là chút ít giúp thầy ăn học, thầy nhận lấy rồi ra ngay khỏi phủ, kẻo cha tôi biết thì nguy cho thầy. Ông khoát tay, thưa tiểu thư, tôi đến đây để xin cầu hôn chứ không xin vàng lụa. Nghe tiếng nói ầm ĩ, lính hầu thức dậy vội báo cho quan đề lĩnh họ Ngô, quan xuống tận nơi quát tháo, sai lính trói lại, chuyện ồn ào cả lên. Tưởng có việc gì xảy ra, quan thăm tụng Phạm Công Trứ, sinh năm 1600, mất năm 1675. Cùng lính tráng xách đèn chạy sang, nghe quan đề lĩnh kể lại, Phạm Công Trứ suy nghĩ một lát rồi nói, lính đâu, cởi trói cho anh ta. Này, anh tự xưng là danh sĩ Kinh Bắc, vậy anh thử làm bài phú mới ra ở trường giám hôm nay xem thế nào. Nguyễn Đăng Đạo bước ra thềm, dưới ánh trăng sáng ngời, ông viết liền một mạch, hai vị quan lớn trong phủ chưa uống hết một chén trà, bài đã làm xong. Phạm Công Trứ soi đèn đọc càng ngạc nhiên. Kinh ngạc bút lực của ông liền nói với quan đề lĩnh. Văn tài gã này hơn cả bọn cống sĩ ở trường giám, khoa thi tới không đổ trạng nguyên cũng bản nhãn. Ngô Huynh, nếu Ngô Huynh kén rễ hiền, tôi tưởng không ai hơn gã này. Nghe nói thế, quan đề lĩnh đổi giận làm vui, từ đó Đăng Đạo được vào ở hẳn trong phủ dùi mài kinh sử. Quả nhiên về sau, Nguyễn Đăng Đạo đỗ trạng nguyên, năm 1683. Quan đề lĩnh họ Ngô cho con gái mình xe duyên cầm sắt. Đăng Đạo ra làm quan ở Viện Hàn Lâm, dần già thăng đến chức lại bộ hữu thị lang năm 1687. Và năm 1697, ông làm chánh sứ sang Trung Quốc để thương lượng về vấn đề biên giới với nhà Thanh. Dù làm quan lớn, nhưng lúc nào Nguyễn Đăng Đạo cũng lo cho dân. Năm Bắc Hà lụt lớn, đất Kinh Bắc mất mùa, dân đói khắp nơi, ông bảo vợ, ta làm tể tướng trong coi việc triều đình, mà để cho dân không có cơm ăn, áo mặc, thì còn ra chính sự gì nữa. Vậy phu nhân đem hết cả thóc gạo, lúa má của nhà mà giúp đỡ cho dân các làng lân cận. Vợ ông vâng lời làm theo. Năm sau, các làng này được mùa, dân nhớ ơn ông là một bài minh mà nay còn khắc ở nhà thờ Nguyễn Đăng Đạo. Trạng nguyên không cho tiền, dân ta bao giờ yên. Trạng nguyên không cho thóc, dân ta còn nheo nhóc. Đức cho thóc, công cho tiền, công đức ấy nhớ khôn cùng. Đối với dân, ông cư xử như vậy, nhưng đối với trong nhà thì lại rất cần kiệm. Năm 1698, khi đi sứ xong, Nhân một hôm về thăm nhà, thấy phu nhân mới dựng thêm hai gian nhà ngói, ông tỏ ý không bằng lòng. Nhà ta vốn là học trò, được đầy đủ đến nay là quá lắm rồi, làm gì phải đẹp đẽ to tát thế kia. Nghe ông nói thế, bất chợt vợ ông nhớ đến dịp rằm tháng giêng dự lễ nguyên tiêu ở chùa Báo Thiên, bất giác bà xao xuyến và xúc động không nguôi. Còn ông cũng nhớ lại giây phút gặp gỡ của buổi ban đầu ấy, khi nghe đây đó vọng về tiếng hát quan họ ngọt ngào, trong trẻo như lá lơi, như tình tự. Ngọn đèn thấp thoáng bóng trăng, ai đem người ngọc thung thăng chốn này. Tài liệu tham khảo: 1. Tìm hiểu âm nhạc dân tộc cổ truyền Tô Ngọc Thanh, Hồng Thao, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986. Kho tàng các ông trạng Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 1995. Nguyễn Tông Quai, sinh năm 1693, mất năm 1767. Chớ quên cái thuở Hàng Vi bần cùng. Thôi thì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Dù trong ngày cưới hỏi, nhưng nét mặt của cô dâu vẫn kém tươi. Nhà chồng nghèo thì duyên số nó thế, chả trách. Nhưng đáng trách chồng cô là người ham chơi bời lêu lỏng. Trong làng ngoài xã ai lại không biết. Cậu tên Nguyễn Tông Quai, húy là Oản, hiệu Thư Hiên, người làng Sâm, huyện Ngự Thiên, nay thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình. Con trai ông Nguyễn Tông Chẩn thấy con gái buồn buồn, bà mẹ mới lựa lời khuyên nhủ an ủi. Hơn người là ở chỗ hậu vận con ạ. Bố chồng của con là người phúc đức, nhiều năm làm tự ở chùa nên tâm tính hiền lành. Con nhỏ dại không biết chuyện này, chứ trong làng ai cũng biết lúc chồng con chưa sinh ra thì có lần ông Chẩn thấy con cò rung rung tránh bão ở trong chùa. Ông không nỡ bắt, hôm sau trời yên gió lặng, ông đem con cò thả cho bay đi. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy con cò ấy quay về đứng đậu trên một gò đất có ba cây gì rất lạ. Tỉnh dậy, kể cho mọi người nghe, có người bảo ông, ba cây đó là ba chữ mộc, ghép lại thành chữ Sâm, nghĩa là tùm, rậm rạp, mà cũng là tên làng Sâm. Nay trong làng có gò đất cao, cây cối cũng tùm như thế, nếu đem hài cốt thân phụ chôn nơi ấy, ắt sau sẽ sinh ra quý tử. Bố chồng con làm theo và sinh ra thằng Oản nhà mày đấy. Nghe lời khuyên nhủ như thế, cô dâu cũng nguôi ngoai trong lòng. Thật vậy, Oản là con trai độc nhất của ông Chẩn, được cưng chiều lắm nên càng ham chơi. Oản càng ham chơi thì ông càng rèn cặp, để sau này nên người có danh phận như điềm trong chim bao mà mọi người đã luận bàn. Cuối cùng ông lắc đầu ngao ngán và nghĩ rằng, chi bằng mình cưới vợ cho nó. Chỉ khi có vợ, may ra nó mới tỉnh trí mà học hành lập nghiệp. Thế là đám cưới giữa Oản với cô gái nết na quê mùa ở làng Sâm đã diễn ra. Nhưng ông Chẩn đã nhầm, đã có vợ nhưng Oản vẫn chứng nào tật nấy. Thế là không còn cách nào khác, ông gửi Oản lên Thăng Long theo học với thầy là Thám Hoa Vũ Thạnh. Vì lên kinh đô phải ăn đậu ở nhờ nên cô vợ không đi theo chồng. Nàng vẫn ở lại quê nhà, một lòng hiếu thảo phụng dưỡng bố mẹ chồng và làm lụng siêng năng nuôi chồng theo đòi bút nghiêng. Những đêm xa chồng, lòng buồn nhớ không nguôi, nàng chỉ tự biết an ủi qua hình ảnh lúc chồng vinh quy bái tổ, có ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau, nở mày nở mặt với bà con làng nước. Thật lạ, lên kinh thành Hoa Lệ Thăng Long, Oản thay đổi hẳn tâm tính. Chàng chuyên cần sôi kinh nấu sử, học tập cần mẫn và ngày càng tiến bộ. Khoa thi năm Tân Sửu niên hiệu Thái Bảo thứ hai, 1721, chàng đã đậu hội nguyên hoàng giáp. Tin vui này lập tức vọng về làng. Người sung sướng, hạnh phúc nhất có lẽ là người vợ Tào Khang, Chung Thủy, ngày đêm ngóng đợi ở quê nhà. Lúc ấy trời nắng như lửa trút xuống cánh đồng làng Sâm. Nhận được tin vui, nàng ngất đi. Bạn cấy vội dìu nàng về nhà, giúp nàng thay quần áo mới, trang điểm gọn gàng, xinh tươi để đi đón chồng. Nhưng hỡi ôi, lúc mới ra đến đầu làng, nàng đã ôm mặt khóc tức tưởi. Con người phụ bạc kia đã có thêm người vợ bé lúc ăn học ở Kinh Đô. Cả hai còn đang cười tấn tớn kia nữa chứ. Nàng lặng lẽ ù té chạy về nhà. Sau này, dù chồng có khuyên lơn, năn nỉ nhưng trước sau nàng cũng chỉ đáp. Đói lòng ăn trái cây sung, chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng. Trước sự kiện oái oăm này, những người trong làng đã làm giúp nàng bài thơ để trách chồng. Chàng ơi vọng giá vinh quy, chớ quên cái thuở hàng vi bần cùng. Trách ai hữu thủy vô chung, thiếp xin ăn trái cây sung trọn đời. Giận thì nói vậy, chứ người phụ nữ Việt Nam thường dễ tha thứ cho chồng. Như vậy, Nguyễn Tông Quai có đến những hai người đầu ấp tay gối. Tương truyền, bà vợ cả dù ít học, quê mùa nhưng thông minh sắc sảo. Khi nhận nhiệm vụ đi sứ nhà Thanh lần thứ hai, 1748, được cử làm chánh sứ, ông tỏ ý phân vân và tâm sự với bà vợ cả rằng: "Tôi đi nhiều lần, thì chắc lần này thế nào chúng cũng hỏi móc. Chả lẽ An Nam hết nhân tài hay sao mà lần nào cũng thấy ông đi vậy? Vậy trả lời sao cho khéo?" Bà tủm tỉm đáp: "Nếu vậy chả có gì khó. Ông cứ nói, ở nước tôi đi sứ là một sự đầy ải, nên mỗi lần đi sứ là triều đình lại tổ chức thi thơ. Khi bình xong, thơ người nào kém nhất thì buộc phải làm chánh sứ để dẫn đoàn sứ bộ lên đường. Tôi vốn không có sở trường làm thơ, qua hai lần thi đều hạng kém, thành thử phải đi sứ cả hai lần." Quả nhiên lần này, có viên quan nhà Thanh hỏi móc như thế, ông trả lời theo cách của vợ nên chúng đành ngậm tâm. Nguyễn Tông Quai được người đương thời liệt vào bậc An Nam tứ đại tài, còn gọi Trường An tứ hổ. Chính sử còn ghi trong hai lần đi sứ, ông đều biện bác thông minh khiến nhà Thanh phải khâm phục. Còn thơ của ông, trong lịch triều hiến chương loại chí, nhà bác học Phan Huy Chú phải khen, mới mẻ, độc đáo, đáng ưa. Ông làm quan đến hộ bộ tả thị lang, tước ngọ đình hầu. Sau khi về làng, ông mở trường dạy học, học trò đông, có người thành đạt như Lê Quý Đôn, Phan Kính, vân vân. Ông để lại nhiều tác phẩm như Sứ Hoa Tùng Vịnh, Vịnh Sử Thi Quyển, Ngũ Luân Tự Quốc Âm, Sứ Trình Tân Truyện, vân vân. Chỉ tiếc sử sách không ghi lại tên hai người vợ của ông. Tài liệu tham khảo: 1. Giai thoại văn chương Thái Bình, Thành Thăng, Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình, 1989. 2. Từ điển văn học Việt Nam, Lại Nguyên Ân, chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục, 1987.